Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 4 mang tựa đề Phá vỡ yên lặng, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 1, từ câu 5 đến câu 25 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Tôi mời anh chị em dỡ ra trong sách Tin lành Luca hôm nay. Chúng ta nói về cứu Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Hôm nay về sự phá vỡ yên lặng, chúng ta sẽ hiểu tại sao. Tôi đọc từ câu số 5 cho tới câu số 25. Trong đời Herod, vua nước Juda, có một thầy tế lễ về An Abia tên là Sateri, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Và Sateri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sateri đứng bên hữu bàn thờ song hương. Sateri thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sateri đừng sợ vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì ngươi sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ngươi sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính ngươi sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sateri thưa rằng, bởi sao tôi bước được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng, ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này ngươi sẽ câm không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sateri và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sateri ra không nói với chúng được thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người về nhà hỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai ẩn mình đi trong 5 tháng và nói rằng ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Là Chúa, câu chuyện về Tin lành của Chúa bắt đầu. Xin Chúa cho chúng con hiểu, cho chúng con thấy những nguyên tắc áp dụng trên đời sống chúng con để dự phần trong tin lành này, trong sự vâng phục. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta thấy đây là một cái sự bắt đầu của tin lành và bắt đầu trong sự rất là âm thầm yên lặng, giống như là ở đây trong câu chuyện lớn của sự mặc khải về Chúa Giê-xu, chương trình đời đời cứu rỗi thì bắt đầu với hai người, với một cặp vợ chồng già âm thầm trong đời sống của họ. Chúa làm việc, Chúa bắt đầu công việc của Chúa âm thầm với những người hết sức là bình thường. Bình thường trong đời sống của họ, ngổ ngang lên xuống của họ. Nhưng mà trong cái lên xuống đó của cái bình thường khổ nạn của đời sống thì cái chương trình đời đời của Chúa làm cho xong. Chúng ta thấy cái chương trình đời đời này đi qua đời sống của Sateri và Elizabeth. Hai người đi trong một cái sự yên lặng, mà sự yên lặng này thứ nhất là nói về sự yên lặng của Chúa và thứ hai là cái sự yên lặng đau thương của đời sống. Hôm nay chúng ta thấy cái sự yên lặng đau thương của đời sống, rằng cái sự đau thương của chính cuộc đời của mình không có nghĩa rằng Chúa không có. Chúa có mặt đó, Chúa nhớ, Chúa thành tín với lời hứa của Ngài. Chỉ có thời gian, phương cách hoàn toàn trong tay của Chúa. Và chúng ta trông đợi như là Sateri và Elizabeth công việc của Chúa bày tỏ. Chúa bày tỏ như chỗ nào? Trong khi họ hầu việc. Cho nên họ được nhớ lại trong khi họ hầu việc. Sacheri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh chị em nghe lại cái câu này, dù nó hơi khô khan một tí, nhưng mà nghe lại và mường tượng lại cái đời sống của Sacheri. Sacheri sống trong một đời sống mà theo Chúa đó không thấy ích lợi gì. Thế vận ngoài kia chứng minh rằng đức tin này không có tạo ra cái sự khác biệt nào hết. Chứng minh trong ngay cái kinh nghiệm trong gia đình mình, theo Chúa cũng chẳng có ích lợi gì nếu mình đo lường theo cái sự ước muốn của mình. Thì sao? Sacheri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh. Và đây là cái chỗ ông làm, ông đã làm từ lúc mấy chục năm rồi. Nếu mà bây giờ ông 70 tuổi thì ông đã hầu 50 năm rồi. Đi cái con đường theo Chúa này, hầu việc Chúa ngày này tháng nọ, tiếp tục. Dùng những cái chữ mà chúng ta thấy là thứ tự trong ban của mình, làm chức tế lễ, bắt thăm theo lệ mà đã lập ra. Tôi muốn cho chúng ta thấy một vài điều ở đây để thấy được cái đời sống của Sacheri như thế nào. Aaron là thầy tế lễ đầu tiên Chúa thiết lập, thầy tế lễ cả. Ông có hai người con Eleazar và Ithamar. Hai người này có 12 người con nữa, cho nên tổng cộng hết là 24 người con. Hệ thống của các thầy tế lễ được tổ chức theo 24 bang, là vì ra từ 24 người con của Eleazar và Ithamar, tức là con của Aaron. Ở trong cái thời gian của đời Herod đây á, thì số người thầy tế lễ khoảng chừng 18.000 người. 18.000 thầy tế lễ thì không thể hầu việc Chúa thường xuyên ở trong đền thờ được. Họ hầu việc Chúa ở nơi cái địa điểm của mình, cầu nguyện cho dân sự, dạy lời của Chúa. Nhưng mà một năm chỉ có 2 lần được về ở nơi đền thờ của Chúa. Được về đền thờ của Chúa không phải làm cái công việc mà chúng ta thấy đâu, cái đây là chuyện khác. Về đó để dọn dẹp, về đó để làm những cái công việc mà tới phiên mình phải tới để làm trong đền thờ. Trừ ra là cái lễ vừa qua đó, thì tất cả 18.000 người thầy tế lễ đều phải về ở nơi Jerusalem. Tại vì trong lễ vừa qua đó, người ta có thể dâng sinh tế tới 250.000 con sinh tế trong 7 ngày. 250.000 con sinh tế trong 7 ngày. Cho nên đó, 18.000 thầy tế lễ này là chỉ là dâng tế lễ, chém giết con đó từ sáng tới khuya, đầu nghĩa là thân thể là máu của sinh tế, chém giết từ đầu cho tới cuối, từ ngày này qua ngày nọ, 7 ngày, 250.000 con sinh tế theo cái số thợ thẩm định. Và mình hỏi rằng, lúc ông về tối thì ông nghĩ cái gì? Làm cái này, đời sống mình cũng thấy gì? Dân sự cũng không thấy gì? Không thấy gì hết trơn, chỉ thấy để lời Chúa dặn, đây phải làm. Đây là cái kinh nghiệm. Và cái sự trung tín nó nằm ở trên một cái căn bản hoàn toàn không có trên cái kinh nghiệm của mình, trên đức tin, trên lời của Chúa. Ông tiếp tục làm cái chỗ đó. Nhưng mà phần của ông ở đây đó, khi mà nói là đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì được gọi vào nơi thánh. Trong tất cả những thầy tế lễ 18.000 người đó thì được bốc thăm. Buổi sáng có lễ, có sự dâng tế lễ, buổi chiều có sự dâng tế lễ, thì song song với cái sự dâng tế lễ đó có lễ dâng hương. Mình bốc thăm thì chỉ một lần một đời mà thôi, một đời chỉ được làm một lần. Khi mình làm rồi thì là tên mình không cần được bốc thăm nữa, là được vào đền thờ của Chúa để dâng hương. Đây không phải là chỗ mà một năm một lần thầy tế lễ cả vào trong nơi chí thánh, cái này không phải là công việc đó. Cái này là trong nơi thánh, tức là trước cái nơi chí thánh có một cái màn, trước cái màn đó thì có một cái bàn thờ, và ở đó là bàn thờ dâng hương. Họ đến vào đó để dâng hương một đời một lần, chuẩn bị biết bao nhiêu để một đời một lần có thể tới trong một cái buổi lễ thờ phượng và đó dâng hương rồi về không bao giờ được làm. Tưởng tượng cái cuộc đời đó, tưởng tượng cái sự kêu gọi đó, và họ chuẩn bị cả đời, họ làm tất cả, và đây là diễm phúc lớn hơn hết của một thầy tế lễ, là được gọi vào dâng hương rất là cẩn trọng. Đây là chưa vào nơi chí thánh, ở trước nơi chí thánh mà họ phải chuẩn bị tất cả để tới. Nhưng anh chị em thấy cái cuộc đời đó không? Cuộc đời đó được gọi sống trong đức tin, mà cái thế giới bên ngoài nó khác, kinh nghiệm của mình nó khác. Nó chỉ có lời của Chúa nói đây là chuyện phải làm, đây là sự thờ phượng Chúa, đây là chuyện hết sức là quan trọng, phải bày tỏ mọi sự kính cẩn trước mặt Chúa, và họ tiếp tục đi cái con đường của đức tin đó. Anh chị em, đó là điểm mà chúng ta phải học, vì đó cũng là sự kêu gọi cho đời sống chúng ta. Tại vì đời sống của chúng ta cũng như vậy đó. Tin lời Chúa nói rằng có sự đời đời. Tin rằng công việc của Chúa sẽ làm trong những ngày đơn giản, khó khăn của chúng ta. Tin những điều mà Chúa nói và sống hàng ngày. Chúa sẽ không có mở trời ra để mà sai thiên sứ tới hàng ngày nói chuyện với mình đâu. Chúa cũng có làm phép lạ từ buổi sáng tới buổi tối để đụng tới nhu cầu đâu. Bởi vì lời Chúa đã phán, lời Chúa là chỗ đức tin căn bản chúng ta sống. Phải đức tin lắm chứ hả? Phải tin Chúa lắm hả? So sánh đời sống của mình, có những cái chỗ mình chưa gì nản lòng rồi, làm chút trong trong ministry được vài tuần, vài năm, vài tháng, thêm kết quả gì cái muốn nghỉ, muốn chạy. Vô hội thánh cứ nó lên xuống tôi đi chỗ khác hay là tôi tìm cách khác, hay là tôi ở nhà tôi ngủ, rất là đủ thứ chuyện. Và hỏi rằng cái đời sống đức tin một cách rõ ràng mà dân sự Chúa nói rằng đời sống như vậy đó là đời sống Chúa dùng đó, chúng ta như thế nào. Và ở đây họ tiếp tục theo thứ tự trong bang mình, mỗi năm 2 lần lên dọn đền thờ, mỗi năm lên từ sáng tới tối giết sinh tế, được ban cho cái diễm phúc để vào dân hương, và tất cả cuộc đời mình cộng lại chuyện đó. Và đó là cái cuộc đời của đức tin. Mình không hiểu được Chúa định nghĩa đức tin và đo lường điều đó như thế nào. Mình định nghĩa rằng cái bày tỏ của đức tin nó nằm ở đằng sau cái bối cảnh của sự đen tối của cuộc đời, sự thất vọng của kinh nghiệm. Và ở trong đó hỏi rằng có tin Chúa hay không, có tin lời Chúa hay không. Và những người tin Chúa sống bởi đức tin, những người không tin Chúa sống bởi kinh nghiệm, và phần lớn hội thánh sống bởi kinh nghiệm. Sống bởi đức tin rất khác sống bởi kinh nghiệm, sống bởi mắt thấy. Sống bởi đức tin là sống trên lời của Chúa, dầu hoàn cảnh ra sao, dầu kinh nghiệm ra sao. Và đây là hai người trước mặt, hai người sau khi hầu việc Chúa như vậy, ngày tháng về thì chỉ nói rằng Terry mỗi lần gọi tên anh biết rằng Chúa còn nhớ, Elizabeth mỗi lần gọi tên em biết rằng Chúa vẫn là đấng trung thành, trung tín. Chỉ chừng đó thôi, hai vợ chồng mình phải sống ngày nữa với Chúa, phải đi con đường nữa để hầu việc Chúa. Anh chị em sống được điều đó không? Câu trả lời rằng mình không thể không sống như vậy, vì đó là con đường duy nhất của đức tin. Những cái khác là tưởng tượng của mình. Chúa thăm viếng bởi lời hứa của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cả một cái đời sống tuần tự hàng ngày sống bởi đức tin, kết quả ra sao giao cho Chúa. Thờ phượng Chúa hết lòng, làm công việc Chúa hết lòng. Giống như tôi nói với lại ban thờ phượng đó là mình lên đây mình chuẩn bị hết lòng đi, mình nhìn xuống nửa hội thánh ngủ thì mình làm cái gì? Mình phải trở lại giống như Sachary là phải làm tuần tự hơn, rõ ràng hơn. Cái chuyện ta cái đó không, mình không có ảnh hưởng được trực tiếp đâu. Chuyện của mình là sao? Giao cái gì trong tay, sống bởi đức tin, sống hết lòng với chuyện đó. Cho nên ở đây cũng vậy, sống trung thành với Chúa, để Chúa làm thời điểm của Chúa, để Chúa chọn lựa công việc của Chúa, để Chúa toàn quyền ở trong sự tể trị của Ngài. Và sự tể trị của Chúa bày tỏ ở đây trong lời hứa của Chúa được thăm viếng ở đây. Đương giờ dân hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sachary đứng bên hữu bàn thờ sông Hương. Có một thiên sứ hiện ra với Sachary đứng ở bên hữu đền thờ sông Hương. Có một số các sách thì giải thích rất nhiều về cái chuyện đứng bên hữu. Thì tôi cũng không biết ý nghĩa là sao, nhưng mà tôi nói là không đứng bên hữu thì phải đứng bên tả. Và chắc là không muốn đứng trước bàn thờ cho nên phải nói đứng bên hữu chứ không phải đứng đâu. Tôi không nghĩ là có cái gì đặc biệt lắm ở bên hữu này, trừ ra là đây là thiên sứ thật, hiện ra thật, đứng đó thật. Đây không phải là một cái sự hiện thấy mông lung thôi. Đây là sai thiên sứ hiện ra rõ ràng. Và có lẽ hiện ra giống như thường xuyên mà thiên sứ hiện ra, đó là lấp che cái sự vinh hiển của thiên đàng. Tại vì hễ mà mở cái vinh hiển đó rất là tác động mạnh mẽ lắm. Cho nên giống như là một người hiện ra như vậy, dầu là biết rằng đó là thiên sứ. Muốn nói rằng cái sự rõ ràng bày tỏ ra ở đây là một thiên sứ thật, là một cái sự mặc khải thật, rõ ràng. Sachary thấy thì bối rối sợ hãi. Sachary thấy, ông nhận biết thì dĩ nhiên cái chữ là bối rối là cái chữ grip by fear, sợ cứng người, ông sợ đần ra đó là cái hình ảnh đây, rất là sợ. Rồi thiên sứ nói rằng hỡi Sachary đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi đã sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Chúng ta nhớ lại coi, ông đang thời gian 70 tuổi, có lẽ trước kia tôi nghĩ hai vợ chồng có cầu nguyện cho con, tôi đoán thôi. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi, bây giờ có lẽ 70 thì cũng hết bớt cái cầu nguyện xin Chúa cho con. Có lẽ vẫn mong, có lẽ vẫn muốn, nhưng mà cái hoài bão nó cũng bớt rồi, nó hết thôi thúc rồi. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng ta đã nghe những lời cầu nguyện này trong những năm tháng vừa qua đó, con đường theo Chúa đó, những sự ước vọng này Chúa có nghe, và Chúa nói là đã nghe cầu nguyện. Có những điều mà có lẽ bây giờ đó mình cũng không biết nó ra sao nữa, thấy đi hết đường rồi, nhưng mà tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục đeo đuổi Chúa, tiếp tục đặt mình ở trong cái chỗ mong đợi đó. Vì sao? Vì Chúa nói rằng lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Không có nghĩa rằng ông vừa cầu nguyện xong rồi được nhậm. Ông đã cầu nguyện mấy 20-30 năm trước Maybe bây giờ là hết cầu nguyện này rồi, nhưng mà cái hoài bão vẫn có, cái đeo đuổi nó vẫn có. Thì Chúa nói rằng cái sự cầu nguyện đó được nhậm lời. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Thời điểm này là Chúa chấm dứt cái sự yên lặng của Chúa. Chúa phá vỡ cái sự yên lặng đó và bày tỏ cái sự thăm viếng. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh lại là nếu mà đây cái chỗ Chúa phá vỡ cái sự yên lặng 400 năm để mà nói về một cái tin mừng rất lớn, có một cái đấng Messi sẽ tới, mọi chương trình của Chúa bắt đầu, thì theo mình nghĩ là phải làm gì cho rần rang đủ thứ mọi người biết. Thì sao? Hiện ra yên lặng với một ông già, hai người với nhau thôi, thầm lặng trong chỗ đó. Đó là chỗ Chúa bắt đầu nói trở lại, Chúa bắt đầu mặc khải trở lại. Mình phải hiểu cái cách Chúa làm, mình phải hiểu cái con đường của Chúa, rằng lời của Chúa, cách của Chúa là cái chỗ nó huấn luyện cái tư tưởng của mình để chúng ta có thể nhận định được ở đây. Và cái tin mừng này lớn lắm. Cái tin mừng như chúng ta nói là hoàn thành cái lời hứa của Chúa trong Sacheri. Con trai đó sẽ làm cho người vui mừng hớn hở và nhiều kẻ mừng rỡ vì sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là không uống gì cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi con trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở nên lại cùng Chúa và Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép của Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về với con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công chính, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Có rất nhiều điều để nói ở đây, nhưng mà tôi tưởng tóm tắt lại ở trong cái sự hoài bão Sacheri và Elizabeth, cho con có một đứa con, cho con có một đứa con trai để nó hầu việc Chúa. Có lẽ chỉ hỏi như vậy thôi, chỉ xin như vậy thôi. Thì cái tin mừng đến là ở đây Chúa làm vượt bậc hơn tất cả những gì mà họ mong muốn suy nghĩ. Họ chẳng bao giờ suy nghĩ tới là con của mình sẽ đứng vào cái chỗ của Giăng Báp Tít, của đấng tiên tri trong tâm thần quyền phép của Eli, là đấng sẽ mở đường và dọn sẵn con đường của đấng Messi. Và nhất là ở đây nói rằng đem lòng cha trở về cùng đứa con. Những cái chỗ loạn nghịch bên ngoài bây giờ đó sẽ là cái chỗ mà làm sửa lại và đem sự loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Cái hoài bão đó có lẽ cũng nguội tắt mất trong đời sống của Sacheri bây giờ được lớn lại. Nhưng mà tôi muốn ngừng lại để hỏi chúng ta rằng trong cái hoài bão của chúng ta là cha mẹ, chúng ta cầu nguyện gì cho con cái? Chúng ta có cầu nguyện rằng lại Chúa cho con một đứa con để nó có thể đóng một cái vai trò, một cái dự, một cái phần trong chương trình của Chúa, đem lòng cha trở về cùng con cái, để nó dự phần trong chỗ mà kẻ loạn nghịch được trở về với sự khôn ngoan, mà có thể tham dự trong công việc của Chúa, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng ta có cái hoài bão đó không? Có, hay là cầu nguyện cho con là cho con cho nó học khôn lớn, bác sĩ, kỹ sư, ra có job bình an, cưới vợ đẹp, con ngoan, hầu hạ mình lúc mình già. Maybe, rồi thôi. Hay là nói về chính mình, cái hoài bão của mình là cái gì? Đời sống của đức tin mình đi cái bước là đi đâu? Mình có nói là lạy Chúa cho con dự phần trong điểm này không? Cho có cái đời sống của con, giàu trong cái ngày tháng nó âm u, tắc tối mà con không biết cái chỗ nào, lúc thời điểm nào Chúa quốc. Nhưng mà khi Chúa làm việc của Chúa, trong cái sự âm thầm của Chúa, cho con một phần ở cái chỗ sửa soạn một dân sẵn lòng với Chúa, dụng cụ trong tay của Chúa, đem người trở lại trong sự khôn ngoan của sự công bình Chúa, để cho có một sự hòa hợp của con dân Chúa trước mặt Chúa. Cái đó có hoài bão của anh chị em không? Và tôi sợ rằng hội thánh của Chúa rất thường xuyên và cầu nguyện giống như dân ngoại, xin cho con hai chữ bình an, xin cho con phước hạnh, xin cho con không bệnh, xin cho con giải quyết vấn đề này của con. Rồi sao? Mấy cái đó đo lường cái chỗ nào là sau khi cầu nguyện tất cả những cái bình an của công việc, của con cái, của hạnh phúc cộng lại trong chỗ đời đời đó thì nó trình bày như thế nào? Nếu mà không nói rằng cho đời sống của con dự phần trong chương trình đời đời của Chúa, giàu cái ngày tháng con không thấy được, giàu kinh nghiệm con không thấy được, đặt để cho con một cái móc nối vào trong cái chương trình đó, để thưa Chúa cho một phần khi Chúa cộng lại cái chương trình của Chúa mà mặc khải bày tỏ ra cái sự thật của cuộc đời, con đứng trong chương trình. Và khi Chúa mặc khải cái sự đời đời đó, chúng ta sẽ hỏi rằng con đã đứng đâu? Nếu mà trong những cái ngày tháng không theo thứ tự của ban mình, làm chức phận mà Chúa giao phó, theo cái chỗ mà Chúa đặt vào đó để làm hàng ngày trong đức tin, giàu kết quả không biết như thế nào. Nó là một cái sự xoay động sâu xa mà chúng ta phải ngừng lại. Và nơi đó là chỗ được thăm viếng. Tôi tiếc là không có giờ đi thêm nữa. Nhưng mà về, tôi tưởng tượng giả hạn như bây giờ con của mình mà có cái lời hứa rằng nó làm được chuyện cho Chúa, mừng chứ. Bây giờ chỉ nói là nó ra đó rồi nó nuôi vợ nó, rồi nuôi con nó mập rồi xong. Nếu mà có lời hứa rằng nó làm được một chuyện cho Chúa, Chúa sai nó chỗ này, Chúa chuẩn bị nó chỗ kia, và tương lai hội thánh sẽ có một cái sự khác biệt bởi vì nó dấn thân. Chứ you know, cha mẹ sống chết cái chỗ đó chứ. Mình hy sinh cho nó cái chỗ đó và chính mình phải đặt để đó. Thì ở đây đó, tôi tưởng cái lòng khuấy động của Sacheri phải lớn lắm khi mà ông nghe được này. Sacheri thưa rằng, bởi sao tôi biết được điều đó? Bởi sao tôi có thể biết chắc? Chứ nó chứng minh cho tôi đi. Cái câu của ông nói là, ông nói thì tôi hiểu, thiên sứ nói tôi hiểu, nhưng mà chứng minh làm sao cho tôi biết chắc đi. Nào lạ lắm là ở cái chỗ này. Bởi vậy tôi nói là trượt ngã trước vĩ đại đó, chỗ này. Có nhiều sách họ nói là vì ông thiếu đức tin, chắc cũng có, nhưng mà tôi thấy ông đời sống đức tin của ông là tin quá rồi, chứ có ai tin hơn mà sống cái đời sống như vậy cho tới bây giờ hầu việc Chúa, trung tín trung thành với Chúa tới mức này. Cái gì ở trong cái bụng của ông, trong lòng của ông mà tới cái lúc cái tin mừng lớn hơn hết, cái chỗ mình chờ đợi nhiều hết ban cho mình thì mình lại không nhận được, mình rất vớ. Mình lại nói cái câu mà nhiều thứ nói lắm, ta nói là Chúa con chưa hiểu hết, nhưng mà cảm ơn Chúa cái tin mừng này thì cũng nói được đi, không nói. Nó là chứng minh đi. Kỳ. Có nhiều người thì đức tin yếu yếu thì cũng biết cách nói, ổng nói thẳng này, chứng minh đi. Nó như thế này trong đời sống của chúng ta đó, có nhiều thứ mình làm đó, mà mình suy nghĩ là cho mình cái thì giờ chút xíu, mình suy nghĩ đắn đo đó, mình đáp ứng lại được. Nhưng mà cái phản ứng liền đó, phản ứng liền nó đụng tới sâu lắm. Cái gì đó trong bụng là nó ra liền đó. Có lẽ trong cái đời sống của Sacheri tới một chỗ mà cái công việc nó thành công việc, cái sự hầu việc nó là chuyện mình làm, cái đức tin nó có lẽ nó hơi khô khan, nó tới cái chỗ mà không nhạy bén nữa, cho nên ông đáp ứng theo cái phản ứng của con người mà thôi. Đụng tới một chỗ thì cái đời sống đức tin có cái nề nếp của nó, nhưng mà nó còn cái một chỗ chưa có được thay đổi, và nó ở một cái chỗ vẫn còn trong trọng tâm, vẫn còn cần ân sủng của Chúa, là cái chỗ đó vẫn còn phản ứng với con người. Anh chị em để ý mình coi. Tôi thấy điều này xảy ra nhiều trong đời sống mình. Cái gì xảy ra bất thần thì mình nói, mà nó tại sao mình nói cái câu đó kỳ. Cái đó đâu phải của đức tin, cái đó đâu phản ứng lời Chúa, mà nói cái đó cũng không phải là khôn ngoan, cũng chẳng yêu thương, mà đụng cái nói hay là đụng cái phản ảnh. Vì sao? Vì cái đức tin đó nó phải đi sâu nữa, Chúa phải cái làm cái công việc đó nữa. Mình đo lường thôi. Ngồi trong hội thánh lâu năm lắm, học nhiều thứ, mà vợ chồng cãi một chút cái là lòi ra bao nhiêu cái thứ xác thịt, bao nhiêu cái phản ứng trên cái bệnh viện con người thôi. Phải ngừng lại để mà nói có một cái chỗ đối diện rất là rõ ràng. Một chỗ này Chúa đòi hỏi rõ ràng lắm. Tôi đã già và tôi đã cao tuổi. Thiên sứ trả lời rằng ta là Gabriel. Thiên sứ hỏi là ta là Gabriel đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Khi ta nói lời của Đức Chúa Trời, không có chỗ để mà nghi ngờ, không có chỗ để phản ứng trong cái bệnh viện của con người. Phải nắm lấy trong đức tin. Mình nói như vậy có quá không Chúa? Phải cho con một cái chỗ bình thường của con người. Chúa nói nó cái chỗ khi mà thẩm quyền của Chúa bày tỏ rõ ràng, khi lời Chúa được ban cho, thì chỉ có một cách để đáp ứng mà thôi, đó là bởi đức tin và trong đức tin. Con đường của Sacheri chỉ cho chúng ta một chỗ là phải hoàn toàn ở trong đức tin. Mà chúng ta được giao phó cái lời này giống như là lời của Gabriel nói, ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, sai ta đến truyền cho các người và báo tin mừng này. Thì phản ứng của chúng ta khi lời Chúa tới thì ra sao? Chúng ta đọc câu này trước đây, nhưng mà tôi muốn anh chị em dở lại một tí để nghe lời này nói. Vì chúng ta nghe lời Chúa rồi rồi phản ứng giống như là Sacheri chứng minh con coi. Chỉ cho con tại sao. Làm cho phải nói lại lần nữa đi, rồi giải thích làm sao đó cho con hiểu, con nghe thì con làm. Ở trong sách Hebrew đoạn số 2 chúng ta nghe lại lời này. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻ bị trôi giạt chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được. Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ đủ thứ phép màu lại lùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã làm theo ý muốn mình mà phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Chúa nói là lời ta phán cho là lời có thẩm quyền, phải cẩn thận để nghe. Chúng ta có khi nào nghe đó rồi nói prove it. Nói lại lần nữa Chúa. Chúa phải nói làm sao cho con hiểu. Chúa giống như Sacheri. Chúa nói là ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho người báo tin mừng này. Và khi đáp ứng ở ngoài đức tin thì cái kết quả là làm sao? Này ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Đây là điều lớn hơn hết trong cuộc đời của Satyri. Đây là tin mừng lớn hơn hết ban cho ông. Ông trông đợi cả cuộc đời tới cái chỗ này. Bây giờ không phải là chỉ có con mà thôi, mà có con đứng trong cái chỗ vĩ đại hơn hết. Ông là người hiểu Malachi mà. Ông là người hiểu lời hứa của Chúa và cái chỗ mà con của mình sẽ được gọi là gian, là đấng tiên tri mở đường cho Chúa, là cái vinh dự lớn hơn hết. Ông không được nói. Mà không phải là ông chỉ câm mà thôi, ông điếc nữa. Tại vì ở trong câu số 62 đó, sau đó thì nói người ta phải ra dấu cho ông. Bây giờ đó, nghe cũng được, nói cũng được. Chúa đóng hết lại, Chúa nói là trong cái sự yên lặng mà của không tin đó, Chúa cho mình đứng lại trong sự yên lặng. Để cho chúng ta hiểu rằng những cái ơn sủng Chúa ban đó, trong cái sự thành tín của mình, nó không tới đâu cho tới khi mà chúng ta nhận lấy ơn điển thành trọn. Tưởng tượng coi, cái chỗ lớn hơn hết của mình, mừng vui nói không được, tin mừng chia sẻ không được, không còn chia sẻ được cho ai. Và tôi muốn áp dụng ở chỗ này đó là chúng ta cẩn thận, vì nhiều khi bởi vì không có đức tin, những tin mừng trong đời sống của mình không phát ra được và mình cũng không nhận được nữa. Giống như đời sống mình chẳng hạn, như giờ nói về phúc âm Chúa, nói về thập tự giá Chúa, mình nghe nó không có gì đụng tới mình nữa, nó nói vậy thôi chứ nó không có xoáy động mình nữa, giống như câm trớt rồi, giống như điếc rồi, không có còn một cái chỗ mà bùng nổ ở trong cái sự lớn lạ nữa. Và có bao nhiêu cuộc đời của chúng ta đó, nó ngừng lại cái chỗ không xoay sở gì nữa, như câm như điếc như vậy. Vì sao? Vì ở trong cái tâm khảm của mình, giàu có những cái mẫu mực ở bên trên của đức tin, ở trong tâm khảm vẫn còn những chỗ đáp ứng với Chúa trong thiếu đức tin. Ngươi làm sao? Vì ngươi không tin lời ta. Chúng ta phải trở lại cái chỗ tin lời Chúa, giàu hoàn cảnh ra sao, giàu không giải thích ra sao, giàu chỗ đứng mình ra sao. Nhưng mà cảm ơn Chúa là nó chỉ là tạm thời thôi. Không biết là ông về ông gặp Elizabeth thì ông làm cái gì. Chắc bà nói là ông cũng không nghe. Ông làm gì đó bà cũng không hiểu, chắc cũng thời gian. Hay là ông phải ngồi ông viết xuống, ông còn viết được thì ông phải viết xuống. Ông nói, you know, Elizabeth, mỗi lần viết tên em, nhớ rằng Chúa vẫn còn thành tín. Anh tiếc đó là trong cái khi Chúa ban cái phước hạnh lớn đó, thì anh đã không tin. Nhưng mà ân sủng Chúa ban cho, thời điểm Chúa đến, Chúa đang dùng cuộc đời. Có phải uổng, quá uổng không? Là cái chỗ vui mừng đó mình không chia cho trọn. Cái chỗ mà đáng lẽ là mình là cái công cụ chính yếu hơn hết để mà về nói với mọi người, để mà trình bày, thì im trớt, trói buộc đứng một bên. Chúng ta phải tránh cẩn thận kẻo bị để một bên, trong khi tin mừng đó kinh nghiệm với những người khác. Và tin mừng này thì Elizabeth nói rất đơn giản. Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đói đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Đó là ơn Chúa đến, ban ơn, đói đến, cất sự xấu hổ. Nhìn lại cuộc đời của Elizabeth và Satyri, sống trong một cái hoàn cảnh đen tối và tất cả đức tin của mình bị giống như đóng khung trở lại, không thấy đi đâu, ngay cả trong kinh nghiệm của đời sống của mình cũng không đến đâu, thì họ làm gì? Họ trung tín trong yên lặng. Họ làm gì nữa? Họ phục vụ. Họ phục vụ đều đặn, bình thường, hết lòng, đúng theo mực mức, tiếp tục ở trong con đường đó. Họ nắm lấy lời của Chúa. Trong cái chỗ thất bại đó, Chúa sửa trị thật, nhưng họ đứng lại trong ân sủng của Chúa. Đó là chỗ bắt đầu cái câu chuyện của tin lành. Nhưng mà nó bắt đầu một cái chỗ mà chúng ta hiểu được, phải không? Không phải một cái câu chuyện mà nó là hồi xưa, giống như mình nghe rồi một cái chuyện đó không dính líu tới mình. Cái công việc, câu chuyện của tin lành ban cho Satyri và Elizabeth là cũng câu chuyện tin lành ban trong đời sống của chúng ta. Có phát động được hay không, có trình bày được hay không, có sống được hay không, cũng trong cái tiêu chuẩn này. Người của Chúa sống bởi đức tin, đặt để sự trọn thành trong ơn Chúa.